Bà nó đâu ra đây tôi biểu coi.
Ông mới về đó hả ông? Ông ngồi uống nước nè ông.
Trời đất ơi, ly tách gì mà bận không gì. Ở nhà bà làm gì? Bà đem đi rửa cho tôi coi.
Dạ.
Bà đi đâu đó?
Thì tôi đem đi rửa.
Thôi, bà đi cái cả tháng à. Để đó đi. Ngồi xuống đây tôi hỏi bà chút chuyện coi.
Đi đâu thì thôi, mà về nhà là có chuyện à. Mấy ngày nay không lúc nào mà tôi yên được với ông hết trơn hết rồi.
Bà im đi không? Mấy ngày nay tôi chạy đôn chạy đáo tìm Phương cứu vãn. Tôi dò cái thằng Bích, nó nói nó còn thương con Nguyệt. Chuyện xảy ra là tại cái thằng kia. Nếu bây giờ mà con Nguyệt chịu thì nó vẫn cưới như thường.
Để tôi kêu con Nguyệt ra đây ông hỏi nó coi.
Hỏi gì? Nó đã làm nhục tôi với bà thì bây giờ nó phải chuộc lại. Không là tôi giết nó chết à.
Ông sao lúc nào cũng nóng mà. Dằn bớt xuống đi ông. Chém con mình chém đằng sống chứ ai chém đằng lưỡi bao giờ đâu. Ông để chậm chậm đi, cái rồi tôi vỗ ngọt cho nó.
Vỗ ngọt nó gì? Tại bà mới ra nông nổi. Chứ chi mà để tôi trị nó sớm thì đâu có ra nông nổi vậy. Nè, lần này bà còn dung dưỡng thì tôi giao nhà cho bà ở à nghe.
Thôi, ông muốn làm gì đó ông làm đi.
Nguyệt à, Nguyệt.
Dạ, thưa ba má gọi con.
Lấy gần nghe tao biểu coi. Nguyệt.
Dạ.
Mấy ngày nay con suy nghĩ kỹ chưa? Thật tao với mẹ mày cho mày ăn học uổng lắm. Học nhiều chừng nào mày hứa nhiều chừng ấy chứ không ít lợi gì. Tại sao cái chỗ cha mẹ định mà con không ưng mà con đi làm cái chuyện xấu hổ vậy? Bây giờ con định trả ơn cho cha mẹ bằng cách đó phải không?
Con sao dại quá à? Nhà anh Thông ở bển anh có một mình thằng Bích là con trai. Được nơi xứng đáng như vậy mà con còn lừa lọc chi vậy con? Hả? Nguyệt.
Dạ thưa ba má, việc hôn nhân là việc hệ trọng suốt đời con. Xin ba má đừng ép con. Ba má thông thả cho con 10 hôm nữa. Còn những việc khác thì con sẽ nghe theo. Dù có chết thì con cũng nghe nữa.
Má thấy bệnh được quá mà con lần lửa gì nữa con.
Mà hỏi con khó nói quá à.
Dễ ở chứ khó gì đâu khó. Tại vì nó không thương thằng kia mà nó thương cái thằng này. Nó mê, nó theo thằng này. Chứ bộ nó đuôi như bà hay sao mà không biết.
Ủa sao rồi bây giờ ông mắng tôi làm sao?
Vậy chứ không phải tại bà.
Tại tôi là tại tôi làm sao?
Không phải tại bà. Thì tôi đã nói với bà con gái thì thôi thì cho nó học ba cái chữ nho, rồi dạy cho nó thêu thùa bếp núc. Bà trông tôi, bà cho nó đi học chữ Tây. Rồi bây giờ bà muốn cầm quyền nhà này phải không? Đó Tây đó.
Ông đừng có nói vậy. Tôi cho con đi học là để nó hiểu biết với người ta.
À nói vậy là bà chê tôi ngu rồi. Cho học như nó mới là không. Còn tôi học chữ nho là hủ lậu phải không? Bà nói hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Như tôi gì không hiểu biết hay sao? Vì là bây giờ bà lướt quyền tôi nữa phải không?
Thôi, ông muốn làm gì đó thì ông làm đi. Trời ơi.
Bà, con lại bà. Con có lỗi thì bà đánh bà rầy con. Chứ bà đừng có nói gai gắt như vậy. Mà tội nghiệp má, tội nghiệp con đó ba.
Tội nghiệp phải không? Con gái đời bây giờ tụi bay chỉ còn thiếu lên bàn thờ đấy mà tao ngồi tao lại tụi bay.
Dạ thưa ba, con đi chơi mới về.
Sương không, nhà cửa lu bu không chuyện, đi chơi mới về. Tối ngày cặp bè cặp bạn mà đi chơi riết vậy hả mày?
Dạ thưa ba, ba cho con nói.
Ai cho mày nói? Tụi bay là con, chỉ cúi đầu nghe chứ không được quyền nói.
Thưa ba, hai chị em tụi con lớn rồi, ba cho tụi con đi ăn học là để mở mang trí óc. Thì ba phải cho tụi con nói những gì tụi con hiểu biết. Chứ sao mỗi lần mà tụi con mở miệng ra là ba cứ đàn áp tụi con hoài vậy? Thưa ba, con thấy thời buổi bây giờ á, trai gái nói chuyện với nhau rất là bình thường. Đâu có gì ghê gớm đâu mà ba lên án nặng nề dữ vậy ba.
Thanh thần thiên địa ơi, trai gái nói chuyện với nhau nó khủng khiếp như vậy mà mày nói là bình thường hả mày?
Trời ơi, như vậy
mày
mà khủng
khiếp. Mày có biết cái câu là nam nữ thọ thọ bất tương thân không?
Nam nữ thọ thọ bất tương thân hả ba? À. Trời ơi, cổ lỗ sĩ quá rồi ba ơi.
Ủa, cái cha này chạy khỏi lưng. Nguyệt.
Dạ.
Lời tao biểu coi.
Dạ.
Bây giờ nghe tao hỏi nè.
Dạ.
Cái thằng đó nó dụ dỗ mày như thế nào?
Dạ thưa ba. Dạ.
Nó nói với mày đây sao nó lại cho tao nghe?
Mà người ta không có dụ dỗ con ba.
Không dụ dỗ mày sao mày nói chuyện với nó?
Dạ tại con
ai làm mối chung dạ, mày với nó
không có ai làm mối với con hết á.
Rồi tại sao mày gặp nó ngoài bờ sông?
Con lại nhà nhỏ bạn của con, cái Ai, tình cờ.
Tình cờ rồi mày quẹo qua mày gặp nó phải không?
Dạ.
Rồi nó nói mày gì? Mày nói gì với nó? Nói lại tao nghe coi.
Dạ thưa ba, dạ nói.
Nói gì?
Dạ nói.
Nói sao?
Lại ba.
Nó nói còn lại ba hả?
Không phải. Ta lại ba. Ta ba đánh con chứ ba đừng có bắt con phải nói lại những lời mà con có nói được ở đây ba.
Sao mày nói được chứ đó mà mày không dám nói với tao? Nói. Không nói phải không?
Ba
ơi. Cô xuống, tao đánh mày bằng cái chú đồng gà này.
Dạ, 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 thưa ba, có khách ba ơi.
Khách gì?
Dạ, có ông đón hỏi thăm ba rồi, cái ông mở cổng rào, ông bước vô à ba.
Vậy thì mày tiếp đi.
Xin lỗi, ông muốn tìm ai?
Tôi muốn hỏi thăm ông cả, ba cô Nguyệt.
Bộ ông bà con hả?
Không, hồi nãy tôi có hỏi thăm người ta. Nhưng mà người ta chỉ lộn vô nhà cậu Bích nào đó. Nhưng gặp cậu Bích tôi mới hiểu thêm được nhiều điều thú vị.
Ông muốn gặp ba tôi, xin mời ông ngồi. Ba ơi, có khách ba ơi.
Để ra tao.
Bông xua mong sự cả.
Ê, xin lỗi ông, tôi thủ cựu bài tật.
Tôi đã cựu nghinh tân.
Nhưng bất học bất kỳ lý.
Ngọc không dồi không sáng, người không học không hiểu lẽ phải. Ông bà mình thường nói, đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Phải vậy ông ba?
Đúng vậy.
Hân hạnh chào ông Hương cả.
Có thề chứ. Không dám. Mời ông ngồi.
Dạ, dạ mời bác dùng nước
à. Đây có phải là cô Nguyệt không? Cha chìa, cha chìa.
Dạ xin lỗi ông, tôi với ông cả hai quen. Ông cảm phiền cho tôi biết rõ họ tên, vì tôi không mời không thỉnh ông đến nhà, rất là ngang nhiên làm tôi chẳng được yên.
Tôi là chú Hiệu Ba Sa Phát Đạt, trên thương trường danh tiếng nhiều năm. Mặt ai khơi trong rạng đùng, tôi chỉ hơn thua việc lời hay lỗ, miễn sao cho vốn một thành mười.
Ông muốn dạy tôi ăn theo thuở, ở theo thời.
Tôi gặp ông biện giải một đôi lời,
tôi sốt ruột lắm rồi. Ông đừng dài dòng lâu thôi.
Thằng Minh con trai tôi, nó có học mà lại vô nghị, còn con gái ông cũng chẳng ra gì. Chúng ta minh bạch kéo miệng đời thị phi.
Bây giờ ông muốn cái gì?
Đòi nợ.
Nợ gì?
Danh dự. Mấy bữa trước ông sửa trị thằng Minh con tôi, ông đã chửi cha mắng mẹ nó.
Tại vì cha mẹ nó không biết dạy để nó dụ dỗ con gái người ta.
Merci.
Không
merci.
Được chửi nha.
Nhưng tôi hỏi ông,
ông cứ hỏi.
Nội vụ không phải một mình thằng Minh con trai tôi, thì ông không thể ghép nó vô tội dụ dỗ con gái được chứ.
Dĩ nhiên.
Vậy tôi yêu cầu ông phải giữ công bằng.
Thế nào là công bằng?
Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ông cho phép tôi được nói vài câu với cô Nguyệt chứ.
Cứ nói.
Mời cô. Tôi không theo luận điệu sặc mùi lễ giáo như thân sinh cô, vì tôi là người có óc thực tế. Cách đây mấy hôm, tôi đã tính cho con trai tôi rồi. Nhưng mà tôi đi đến đây đó, để bỏ lên đòn cân tôi cân. Hả, bên nào nặng tôi lấy, còn bên nào nhẹ tôi quăng. Nhưng khi tôi đến đây, tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi có thể nói thẳng với cô là tôi sẽ cưới vợ cho con tôi. Nhưng nàng dâu của tôi không thể là cô được, vì gia đình cô có tiếng mà không có một xu.
Ê, 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 xin ông vui lòng nói rõ cho tụi nghe. Gia đình tôi như vậy có tiếng mà không có một xu là sao?
Tự ông hiểu rõ hơn ai, còn hỏi tôi chi cho thêm nhục.
Nhục là cái thứ lô lăng đua đòi kiểu mới mở đứt tay.
Nói thiệt nha, xưa quá rồi ông già, tôi với ông mới cũ khác nhau.
Thì tôi cũ là cái cũ như gì nè? Là đạo nghĩa của tổ tiên. Cây mới của ông học đòi hay ho gì mà đã nhìn tình.
Tôi với ông khác gì nhau mà thân lương lại đòi kề đây. ông chê tôi bỏ đất Pháp nha, thì ông cũng ôm cẳng của thằng Tây. Chắc ông chọn rể có khác gì chắc tôi chọn dâu mà ông lên chồng. Tôi và họ biết ông nó đắt to, cái cậu quách con nhà giàu sụ ô lành lá dạng sự chơi tiền có hay ho gì mà bài đặt thú cụ bài tân.
Ông không được phép xí vô chuyện người khác.
Đúng như vậy, không nên khoe thẹo vì ông với tôi hoàn toàn là những vết thẹo xấu xa bị ổn. Giặt áo thêm nữa không có tốt đâu, phải không ông cả?
Cấm cái họng của ông lại.
Ông cũng cấm cái miệng của ông lại. Nếu còn to tiếng cãi giả thì bà con cô bác sẽ chửi vào mặt.
Mặt ông?
Không, vào mặt chúng ta.
Mà
xin phép ông. Bonsoir.
Không dám, chào ông. Và sự lố lăng đến đây chấm dứt là vừa. Mời ông đi ra khỏi nhà tôi.
Được. Xin chào ông.
Tân.
Dạ.
Cái chỗ quét cái nhà cho tao.
Dạ.
Lên làm gì dữ vậy?
Trời ơi.
Đến đi. Tao biết mày đứng. Mày chưa sáng mắt hay sao mà? Tao bắt buộc mày phải lấy thằng Bích. Tao sẽ bán ruộng đất là đám cưới cho mày lớn nhất từ trước đến nay tao mới vừa lòng.
Ba ơi, con không thể nào ở anh Bích được đâu ba.
Mày đã y tao, mày chết với tao. Chuyện gây đây làm xấu hổ cả nhà, mà còn dám cãi lời mẹ cha không thể dung tha. Cũng tại mẹ mày quá ư chiều chuộng từ nhỏ tới bây giờ, mới ra nông nỗi bạn bè giao du. Mày biết thấy hư mà.
Xin ba bớt cơn nóng giận, lẽ nào con đủ trí khôn mà nhắm mắt đưa dân.
Mày không ưng tao mắt mày phải ưng. Việc hôn nhân tao đã đủ tính xong.
Một khi ba nhất định con dám đâu cãi lệnh. Nhưng cùng lại ba, hôn nhân là trọng đại, xin ba suy xét lại.
Không cần suy xét, tao nhất định mày phải lấy thằng Bích.
Ba ơi con cuối sinh ba. Suy nghĩ tận tường vì hạnh phúc của con, thà con cam chịu lỗi với song thân, còn hơn nghe theo mà lòng không ưng. Rồi mai sau chắc trở duyên nợ chán giường, sống chung nhau mà bất đồng tâm lý thì làm sao hòa hợp câu duyên nợ. Một đời con cam chịu khổ đau, mình chẳng ra chi, rồi người ta cùng mai mỉa chê cười.
Ai mỉa mai mày cứ chỉ lại đây. Nguyệt, mày ngồi xuống đây. Bây giờ tao hỏi mày, mày có chịu ưng thằng Bích hay không?
Dạ thưa ba.
Ưng hay không?
Dạ.
Mày ưng không có tự giận tao chết.
Dạ thưa ba.
Sao? Bằng lòng hay không?
Dạ con bằng lòng.
Bằng lòng. Nhưng con biết bổn phận như vậy thì chuyện cũ bao bỏ qua. Bây giờ con hứa chắc một lời đi. Để sáng mai bà gặp bên đàn trai. Tân đâu rồi? Mời má mày ra đây coi.
Nãy giờ ông nạt nộ, ông lầm hùng lầm hổ với nhỏ rồi tới đâu rồi? Kết quả như thế nào vậy hả ông?
Mà hỏi thiệt hay hỏi chơi?
Tôi hỏi thiệt mà.
Phần tôi nhất định đám cưới con Nguyệt sẽ lớn nhất từ trước đến nay.
Đám cưới lớn nhất? Ông quay chừng nữa nghe ông.
Chừng gì?
Tới ngày đó không có con Nguyệt rồi ông phải đem tôi ông thế vô đó.
Bây giờ bà muốn chồng nữa phải không? Đoan già đoan non thì giỏi, dạy dỗ con gái thì hư. Nếu sợ đám cưới cực khổ thì bà suối con Nguyệt nó đừng ưng thằng Bích, rồi bà với nó xách gói theo trai luôn.
Ông ơi, tôi đã bạc đầu vì con mà, tôi không rành tính nết của con sao được ông? Ông hãy để chậm chậm đi.
Bà nín. Bà chỉ được quyền nghe chứ không được quyền nói. Bổn phận của đàn bà là cái nhà bếp.
Nguyệt, Nguyệt con, má, má ơi con khổ quá má. Nguyệt, nghe tiếng than của con lòng má đây càng thêm chua xót. Trong ánh mắt tâm tư màn đêm còn đọng khói sương, đời thơ nào mẹ chết mà lại em duyên con lấy chồng.
Lời mẹ hiền thiết tha mười mấy năm ấm em nơi quy phòng,
nhưng con ơi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa với mười hai bên nước, đời con gái là cánh bèo lên đến suối ngược bên dòng. Trong nhờ đúc chịu tất cả đều lấy thuộc từ viết sánh con núi dõi tông đường cho đến viết rồng gánh hết gian. Con có biết không, người ta che một bên đôi mắt ngựa là để cho nó thẳng một đường mà. Con người trong cầm quyền cũng ràng buộc vợ mình bằng cái câu tam tụng. Ngày xưa bà ngoại con ở cạnh bên má, và bây giờ thì má đang ở cạnh bên con, trong vòng tay của người mẹ. Vậy thì bà ngoại con và má đều không quyền bàn tính chuyện tương lai và hạnh phúc cho con mình.
Má, má ơi con sợ thành kiến nữ sanh ngoài tộc, con sợ chuyến đò ngang trên sông nước mình mờ. Nghe má nhắc lại thời con gái cùng tối tăm ảm đạm như bây giờ. Rõ ràng tuổi già với trẻ có khác nhau, mà sự bất công trước và sau không hề thay đổi.
Con ơi kể từ khi làm thì tình cảm má đây cũng bắt đầu thay đổi. Trước những ưu phiền thân tuổi, má tự an ủi mình hãy sống vì con.
Má, má ơi, công ơn của má như trời như biển, biết bao giờ con mới đền đáp được.
Ngày trước má cũng nói với con, nhưng từ khi sanh các con ra, má phải đầu tắt mặt tối về cái công việc dạy dỗ. Theo má, tốt trước thì phải lo cho tốt sau, rồi đấy con sẽ có bổn phận với con của con sau này. Nguyệt ơi, má chỉ có một mình con là gái, rủi con có bề nào chắc má chết rồi. Nguyệt ơi, má
ơi, bà không chịu lô mô gì bà cho tiếp tôi tay coi.
Dạ tôi vô liền ông ơi.
Từ ba, từ má con đi.
Kìa chị hai, bố chị định trốn ba má. Chị hai, bố chị,
chị trốn,
chị bỏ nhà mà chị đi đâu?
Chị cũng chưa biết đi đâu, cũng chưa biết về đâu.
Chị hai à, tuy ba nói vậy nhưng chị nán lại ít ngày đi rồi tính nha chị.
Không thể quẩn lại được em à.
Sao vậy?
Vì không đi nổi trong đêm nay, Để ngày mai ba sang bên nhà bển tính chuyện đám cưới thì càng rắc rối. Dầu gì thì chị không ở đây được nữa em mà.
Sao vậy?
Tân à,
dạ.
Nói ra thế nào em cũng buồn cũng trách chị. Mà không nói thì làm sao em hiểu được nỗi khổ tâm của chị.
Cái gì vậy chị hai?
Em ơi.
Dạ.
Sự yêu đương của chị với anh Minh.
Sao?
Kết quả.
Kết quả sao?
Kết quả là.
Vì sao?
Chị đã có một bào thai ở trong bụng.
Hả?
Chị có bầu hả chị hai?
Phải. Chị có thai gần 2 tháng rồi em mà.
Trời ơi chị hai ơi, chị làm em bất ngờ quá. Em không nghĩ ra cách nào để giúp chị. Cũng tại em hồi đó thài lai đưa thơ chi được bây giờ khổ dữ gì nè không biết nữa. Chị hai, chị định đi thiệt cái chị hai? Tụi chị có tiền có bạc gì không? Tụi chị ăn ở đâu? Chị sống ở đâu?
Chị không có tiền em mà.
Chị không có tiền rồi sao chị đi? Chị hai, em cho chị 20 nè chị hai.
Tiền ở đâu em có nhiều quá vậy?
Tiền ba cho em may đồ mới để dành ăn đám cưới chị đó.
Đám cưới chị?
Dạ.
Tôi, em cất đi.
Chị hai, chị không lấy tiền, rồi tiền đâu chị đi xe, tiền đâu chị sanh sống. Em nghĩ tới hoàn cảnh của chị ra đi một thân một mình, làm sao em chịu cho nổi. Nè, chị lấy tiền đi chị hai. Chị không có tiền, người ta đâu có cho chị vô nhà bảo sanh.
Tân, dạ. Tân ơi em đừng khóc nữa. Tân ơi chị xin nhận số tiền. Dự đoán nhận tâm lòng chân thật của đứa em. Với phận mình chị đã yên xa kể gì một bước trung chuyên. Nhưng nghĩ nát ruột xé lòng khi cha mẹ già tuổi cao.
Chị hai ơi em xin thưa, trước ngày sau công việc trong nhà em thay chị lúc đi rồi. Cha mẹ già em lo.
Tình chị em ruột thịt sẽ gặp lại sau này. Ngăn nước mắt già từ em ơi con chị đi. Lại ba má, lại ba má con đi. Chị đi, chị đi nghe.
Chị hai.